Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ dành phần lớn thời lượng của chương trình phản ánh về hoạt động thăm hỏi người dân và chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tại Bắc Ninh và của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, hoạt động khắc phục bão lũ của các địa phương, người dân. Trong chương trình cũng sẽ có phóng sự về Nghị quyết 68, cú hích cho doanh nghiệp tư nhân.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, trong buổi thị sát tình hình thăm hỏi đời sống người dân, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả do mưa lũ trên địa bàn tỉnh diễn ra. Cùng đi có Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến kiểm tra công tác khắc phục sự cố sụt lún tại tỉnh lộ 292, đoạn qua địa phận thôn Đồng Tâm, xã Yên Thế. Hiện tuyến đường này đang bị chia cắt, lực lượng chức năng đang tiến hành giám sát đảm bảo an toàn cho các hộ dân đang sinh sống xung quanh khu vực xảy ra sự cố. Thăm hỏi động viên các hộ dân bị ảnh hưởng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu chính quyền địa phương đảm bảo an toàn tuyệt đối về tính mạng, tài sản và điều kiện sống cho các hộ dân. Kiểm tra công tác ứng phó tại tuyến đê địa phận xã Phúc Hòa, khoảng 0 giờ ngày 8 tháng 10 năm 2025, đoạn thôn Cửa Sông, mực nước sông Thương cách mép bờ đê khoảng 10 cm. Các lực lượng chức năng đã kịp thời triển khai phương án gia cố mặt đê, di chuyển người dân tại khu vực nguy hiểm tới nơi an toàn. Đồng thời, các lực lượng vũ trang cũng đã hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, vật nuôi ra khỏi khu vực nguy hiểm. Thăm hỏi động viên người dân tại đây, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ mong muốn bà con chấp hành hướng dẫn của chính quyền địa phương, đảm bảo an toàn tuyệt đối về sức khỏe và tính mạng.
Tôi thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm bà con, chia sẻ với khó khăn. Anh cố gắng nha.
Hoan nghênh bộ đội với các lực lượng vũ trang.
Cảm ơn
hôm qua các anh làm cái này là rất tốt cho dân.
Hôm qua biết là cũng là vất vả, rất chi là vất vả.
Lãnh đạo tỉnh ấy, tôi cũng phải rất là hoan nghênh các đồng chí cứu dân di rời lượng lớn người dân ra cái vùng an toàn. Thế rồi đối với những gia đình khó khăn là các đồng chí có cái
trách nhiệm
trợ giúp. Này là mình cũng phải sẵn sàng cho cái phương án đối phó với các hiện tượng thiên nhiên cực đoan.
Kiểm tra công tác ứng phó với sự cố tại đoạn đê bối thuộc xã Tiên Lục, hiện các lực lượng chức năng đã kịp thời sơ tán người dân tới nơi an toàn. Động viên thăm hỏi bà con nơi đây, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chia sẻ trước những khó khăn mất mát của bà con, đánh giá cao công tác phòng chống khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra tại tỉnh Bắc Ninh. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu Bắc Ninh tiếp tục làm tốt công tác 4 tại chỗ, theo dõi sát các vị trí xung yếu, kịp thời ứng phó với các tình huống có thể xảy ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sức khỏe tính mạng của người dân, đồng thời đảm bảo điều kiện sống cho các hộ dân bị ảnh hưởng và buộc phải di rời.
Đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra tình hình ứng phó mưa lũ tại xã Bố Hạ và xã Tiên Lục. Cùng đi có đồng chí Phạm Văn Tạo, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường. Tại xã Bố Hạ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Việt Oanh cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra tình hình thực tế tại thôn Tân An. Đây là khu vực bị chia cắt do ảnh hưởng của mưa lũ từ chiều ngày 7 tháng 10. Tại đây, đồng chí trao quà đồng thời chia sẻ động viên bà con nhân dân nơi đây cố gắng vượt qua khó khăn. Chính quyền sẽ hỗ trợ nhu yếu phẩm, thực phẩm cho các hộ bị cô lập. Chỉ đạo trực tiếp tại đây, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu hiện nay là phải đưa lương thực thực phẩm đến với người dân ở các khu vực bị cô lập trên địa bàn xã. Huy động tối đa thuyền của người dân để tham gia vận chuyển, đồng thời tăng cường thêm các lực lượng của công an, quân đội vận chuyển lương thực thực phẩm, bảo đảm cung ứng đầy đủ cho nhân dân. Tiếp đó, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cùng đoàn đã đến kiểm tra tình hình ứng phó lũ lụt tại xã Tiên Lục. Hiện địa phương có tuyến đê bị tràn gây ngập lụt ở 8 thôn với hơn 1.700 hộ và trên 7.000 dân. Hiện nay, cơ bản người dân đã được di rời đến khu vực an toàn, nước vẫn còn đang chảy xiết. Chính quyền địa phương đề nghị tiếp tục tăng cường thuyền, cano của lực lượng quân sự để tiếp tục di rời một số hộ dân trong khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn. Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá cao sự chủ động của xã Tiên Lục, đồng thời yêu cầu phải đặt việc bảo đảm an toàn tính mạng của người dân lên hàng đầu. Do vậy, phải nhanh chóng di rời các hộ dân ở vùng nước chảy xiết, vùng nguy hiểm đến nơi an toàn, đồng thời nhanh chóng triển khai phương án 4 tại chỗ để xử lý sự cố đê trên địa bàn.
Đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra tình hình mưa bão tại xã Yên Thế. Tính đến nay, xã Yên Thế đã sơ tán 219 hộ với 390 nhân khẩu. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng hơn 500 hộ tại các thôn Tân Sỏi, Dầm Trúc, Cầu Triềng, Yên Cư đang bị cô lập. Lực lượng cứu hộ đang sử dụng xuồng và áo phao để tiếp cận vận chuyển nhu yếu phẩm, hỗ trợ người dân di chuyển ra khỏi vùng ngập. Mưa lũ cũng làm nhiều tuyến đường trục thôn bị sạt lở và ngập sâu, trong đó tuyến Đồng Tâm - Hồng Kỳ bị hư hỏng nặng, tạm cấm phương tiện qua lại. Mưa lớn cũng đã khiến cho hàng trăm hộ dân bị ngập nhà, nhiều tài sản hư hỏng, hơn 300.000 con gia cầm và 15.000 con lợn phải sơ tán, trong đó khoảng 109.000 con gia cầm và 1.000 con lợn bị chết do ngập chuồng trại. Trên 46 ha ao nuôi thủy sản bị ngập trắng. Toàn xã có khoảng 660 ha lúa và 220 ha hoa màu, cây ăn quả bị ngập. Một số công trình bị sập tường rào sạt lở, trong đó có nhà dân và chuồng trại bị đổ. Rất may đến thời điểm hiện tại chưa ghi nhận thiệt hại về người. Kiểm tra thực tế tại một số điểm đang bị chia cắt, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Xuân Lợi yêu cầu địa phương tuyệt đối không được chủ quan lơ là trong ứng phó mưa bão. Hiện mưa lũ vẫn còn diễn biến phức tạp, nhiều khu vực trên địa bàn xã Yên Thế vẫn bị chia cắt cô lập. Yêu cầu chính quyền địa phương duy trì trực ban 24/24 giờ, nắm chắc tình hình từng thôn bản, không để người dân nào bị bỏ lại phía sau. Đặc biệt phải đảm bảo đầy đủ lương thực thực phẩm, nước sạch và nhu yếu phẩm thiết yếu cho các hộ dân đang bị cô lập. Huy động mọi nguồn lực, sử dụng lực lượng công an, quân đội, dân quân để vận chuyển hàng cứu trợ kịp thời, không để bất cứ người dân nào thiếu ăn, thiếu nước trong thời gian chờ nước rút. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Xuân Lợi cũng yêu cầu ngay sau khi nước rút, địa phương cần rà soát thống kê thiệt hại, đề xuất hỗ trợ sớm để người dân ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất sau bão.
Đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã đi kiểm tra nắm tình hình và động viên các lực lượng tham gia công tác phòng chống lụt bão tại thôn Cửa Sông, xã Phúc Hòa. Tại đây, đồng chí Mai Sơn ghi nhận biểu dương tinh thần của cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy khu vực phòng thủ 3 Tân Yên cùng lực lượng dân quân xã, công an xã, cùng cấp chính quyền địa phương. Tại đây, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật tư sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xảy ra, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Cơ quan chức năng đẩy cao tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động phòng tránh, đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết cùng vượt qua khó khăn, giảm thiệt hại do mưa bão gây ra.
Đồng chí Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra thực tế công tác ứng phó với mưa lớn lũ lụt tại hai xã Hoàng Vân và Hợp Thịnh. Theo báo cáo nhanh của Ủy ban nhân dân xã Hoàng Vân, do ảnh hưởng của cơn bão số 11, nhiều khu dân cư và đồng ruộng trên địa bàn xã đã bị ngập úng nghiêm trọng. Đáng chú ý, tại vị trí đê sông Cầu qua thôn Thắng Lợi đã xảy ra sạt trượt dài khoảng 200 mét, ảnh hưởng trực tiếp đến 14 hộ dân sinh sống ven khu vực, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Toàn xã hiện có 1.174 hộ dân thuộc 11 thôn bị cô lập do nước lũ dâng cao. Nhiều tuyến đường liên thôn liên xã bị chia cắt. Mưa lũ đã gây ngập úng khoảng 295 ha lúa, 350 ha hoa màu và 105 ha thủy sản. Tại xã Hợp Thịnh, mưa lớn kéo dài cũng khiến nhiều khu vực trũng thấp ngập sâu, gây thiệt hại về diện tích cây trồng và ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Trong đó, tuyến đê thuộc thôn Hương Sơn đã xuất hiện một số mạch đùn và mạch ngang với khoảng 3-4 mạch chạy ngang qua đê. Ngay sau khi phát hiện, chính quyền xã đã kịp thời huy động lực lượng tại chỗ, triển khai các biện pháp xử lý. Đến nay các mạch đã ổn định, nước chảy trong, chỉ còn 2-3 mạch nhỏ có hiện tượng sủi nhẹ. Trực tiếp kiểm tra thực địa tại một số điểm xung yếu và nghe báo cáo của lãnh đạo địa phương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ngô Tân Phượng yêu cầu các địa phương không được chủ quan lơ là, tiếp tục rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở, tràn đê. Bố trí quân sự tỉnh khẩn trương hỗ trợ xuồng máy cano cho địa phương để kịp thời vận chuyển nhu yếu phẩm, hỗ trợ người dân ở khu vực bị cô lập. Đảm bảo nguồn nước sạch, lương thực và điều kiện sinh hoạt tối thiểu cho người dân di rời. Đối với sự cố mạch đùn của xã Hợp Thịnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị địa phương tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến tại các điểm mạch, nhất là trong điều kiện mực nước sông dâng cao và thời tiết tiếp tục có mưa, tuyệt đối không được chủ quan.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành quyết định số 2221 về việc hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Ninh khắc phục hậu quả mưa lũ. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ quyết định hỗ trợ 140 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho 4 địa phương để kịp thời cứu trợ, hỗ trợ nhân dân và bước đầu khắc phục hậu quả mưa lũ. Trong đó, Thái Nguyên 50 tỷ đồng, Cao Bằng 30 tỷ đồng, Lạng Sơn 30 tỷ đồng và Bắc Ninh 30 tỷ đồng, như đề nghị của Bộ Tài chính. Ủy ban nhân dân các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Ninh chịu trách nhiệm quản lý sử dụng số kinh phí bổ sung nêu trên, bảo đảm đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan, bảo đảm đúng mục đích sử dụng, đúng đối tượng, công khai minh bạch, không để thất thoát, tiêu cực. Đồng thời báo cáo kết quả sử dụng về Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Để kịp thời hỗ trợ người dân vùng lũ lụt vượt qua khó khăn, sáng ngày 8 tháng 10, đồng chí Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã đến thăm động viên và trao nhu yếu phẩm hỗ trợ bà con vùng lũ tại thôn Tân An, xã Bố Hạ, tỉnh Bắc Ninh. Trao nhu yếu phẩm đến tận tay bà con, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nguyễn Thị Hà động viên bà con cố gắng vượt qua khó khăn trước mắt, giữ gìn sức khỏe và đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong hoạn nạn. Đồng chí nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc luôn quan tâm đồng hành cùng nhân dân trong những lúc thiên tai. Qua nắm bắt tình hình, đồng chí cho biết sẽ tiếp tục vận động kết nối với các nhà hảo tâm để huy động nguồn lực, hỗ trợ phù hợp với nhu cầu của người dân địa phương nhằm giúp người dân sớm phục hồi sản xuất, tổ chức lại cuộc sống. Sáng cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nguyễn Thị Hà đã đến thăm động viên và trao hỗ trợ cho gia đình ông Nguyễn Văn Sáng, sinh năm 1958, trú tại thôn Cầu Ván, xã Mỹ Thái, không may tử vong vào khoảng 14 giờ ngày 7 tháng 10 do đuối nước trong lúc đi đánh cá. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh gửi lời chia buồn sâu sắc, chia sẻ mất mát đến thân nhân gia đình nạn nhân, mong muốn gia đình sớm vượt qua đau thương, giữ gìn sức khỏe, cố gắng vươn lên ổn định cuộc sống. Thay mặt Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí đã trao số tiền hỗ trợ 10 triệu đồng phần nào giúp gia đình vượt qua khó khăn trước mắt.
Tiếp theo là phản ánh của phóng viên thời sự chính trị về công tác ứng phó khắc phục hậu quả mưa lũ tại các địa phương. Mưa lớn kèm theo mực nước sông dâng cao đã khiến cho nhiều tuyến đê bị tràn, gây cô lập, chia cắt giao thông, ảnh hưởng tới sản xuất và đời sống. Là địa phương có tuyến đê qua địa bàn dài, nước tiếp tục dâng cao đã gây tràn và nhiều điểm vị trí thấp có nguy cơ tràn đê. Xã Phúc Hòa đã huy động các lực lượng xuyên đêm đắp đê, di dời dân, củng cố bảo vệ mặt đê. Tuyến đê thuộc địa phận xã Phúc Hòa mới có chiều dài 16,9 km. Hiện nay nước sông dâng lên cao, cách mép đê bình quân khoảng 20 cm. Nhiều vị trí thấp có nguy cơ gây tràn đê. Vào khoảng 0 giờ ngày 8 tháng 10, đoạn km số 0 đến km số 1, số 2 thôn cửa sông, mực nước sông Thương đã gây tràn đê. Phóng viên Thanh Huyền có mặt tại hiện trường thông tin.
Lượng mưa đã giảm, tuy nhiên nước tại sông Thương dâng cao dẫn đến tại nhiều nơi đã xảy ra tình trạng tràn đê, ảnh hưởng tới sản xuất và đời sống của người dân. Và tại xã Phúc Hòa, nơi tôi đang đứng đây, thì trong suốt đêm qua và sáng nay, các lực lượng chức năng đã tập trung cao cái việc xử lý sự cố ngập tràn đê, ảnh hưởng tới sản xuất và đời sống của người dân.
Ông Phạm Văn Hân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phúc Hòa, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Chúng tôi có cái phương án để chuẩn bị ứng phó với lại cái tình huống khi mà bị tràn đê. Chính vì vậy trong cái thời gian từ 10 giờ đêm hôm qua bắt đầu xảy ra hiện tượng tràn đê thì chúng tôi đã không bị động. Ngay lập tức thì Ủy ban nhân xã đã huy động 5 cái phương tiện máy múc và hơn chục cái phương tiện xe ô tô, và trong thời gian ngắn chúng tôi đã huy động được khoảng hơn 500 lực lượng gồm công an, quân sự và nhân dân trên các địa bàn của thôn để ra dùng các cái biện pháp ngăn chặn chống tràn đê.
Sáng ngày 8 tháng 10, nước tiếp tục dâng và tràn nhiều đoạn đường bị chia cắt nên công tác phòng chống lụt bão vất vả và khó khăn hơn rất nhiều. Ban chỉ huy phòng thủ dân sự xã phối hợp với hạt quản lý đê khu vực phòng thủ chỉ đạo huy động trên 600 người thuộc lực lượng dân quân, công an, tổ an ninh trật tự, ba nhà trường cùng nhân dân năm thôn gia cố mặt đê được trên 500 mét. Đối với 5 tuyến đê thuộc các thôn cửa sông, Hòa An, Lục Liễu Trên, Lục Liễu Dưới, Bến, Thượng tá Nguyễn Văn Tĩnh, Phó Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự xã Phúc Hòa, tỉnh Bắc Ninh, nói.
Chúng tôi đã huy động tập trung 100% quân số của đơn vị là Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 Tân Yên, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền và lực lượng vũ trang các xã thị trấn trên địa bàn khu vực. Tập trung toàn bộ lực lượng phương tiện hiện có để tiến hành gia cố các cái đê bao cũng như là huy động các cái phương tiện để sẵn sàng là ứng cứu đối với những cái hộ dân, những cái thôn bản bị cô lập, đảm bảo an toàn cái tính mạng tài sản của nhân dân.
Mưa lớn, mực nước sông dâng cao đã khiến cho 199 hộ dân của xã bị cô lập, gần 100 hộ dân phải di dời, nhiều tuyến đường bị ngập sâu, nhiều trang trại chăn nuôi bị ngập sâu, gần 500 hecta cây ăn quả bị ngập. Công tác khắc phục, chủ động ứng phó sau bão vẫn đang được Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tập trung cao, huy động 4 tại chỗ.
Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ đêm 7 tháng 10, tại tuyến đê bối Đầu Hàn, phường Kinh Bắc, lực lượng chức năng cùng hàng trăm người dân địa phương đã trắng đêm thực hiện phương án hộ đê đề phòng nước sông Cầu lên cao có khả năng tràn mặt đê bối, đồng thời hỗ trợ bà con trong vùng ngập lụt kịp thời di chuyển người dân, trẻ nhỏ và tài sản đến nơi an toàn. Mực nước sông Cầu dâng cao khiến cho một số hộ dân khu đường xá 1 và khu quả cảm khu vực đê bối bị nước tràn, ảnh hưởng tới 80 hộ dân khu đường xá 1 và 70 hộ khu quả cảm. Tại đê bối khu Đồng Hàn, phường Tinh Bắc, khi mực nước sông Cầu lên mức báo động 3, mặt đê chỉ còn cách mặt nước khoảng 70 cm. Trong đêm, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phường đã triển khai lực lượng ứng trực với quy mô lớn, gồm hơn 1.000 người tại chỗ, 15 cán bộ công an, 40 dân quân và 100 người từ các lực lượng hỗ trợ khác. Vật tư được huy động theo phương châm 4 tại chỗ, gồm 400 mét khối cát, 1.200 mét bạt, 3.500 bao tải cùng cuốc xẻng. Đến 10 giờ sáng ngày 8 tháng 10, các lực lượng đã đắp được 650 mét đê cao 50 cm. Hiện tuyến đê Đồng Hán cơ bản ổn định nhưng vẫn được theo dõi sát sao. Ông Ngô Hồng Thái, Phó trưởng Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh thông tin.
Tổ chức các lực lượng để túc trực theo lịch tại 11 điểm canh đê trên địa bàn. Thế rồi là cũng bố trí các lực lượng tại chỗ để thực hiện ngăn ngừa nước sông dâng cao tràn vào các khu dân cư, đặc biệt tại khu Đầu Hàn, khu Quả Cảm, khu Đường Xá, khu Vạn Phúc, khu phố, có phương án đưa những người yếu thế gồm người già và trẻ nhỏ lên vị trí đảm bảo an toàn, và đồng thời cũng có cái phương án di rời tài sản cho người dân, tránh cái hiện tượng thiệt hại, gây thiệt hại về kinh tế.
Ông Nguyễn Hữu Tàu, trưởng khu phố Đồng Hàn, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Giờ khu Đồng Hàn này là cái truyền thống chống lụt, tinh thần nó cao. Đọc loa là có vật tư vật liệu thì là đề nghị nhân dân ra là xúc cát mi chống tràn thôi. Thì là dân sẽ, nhà nào có bao nhiêu người là già hết, chỉ có già là không già được. Hôm qua là đến tầm 1 giờ đêm thì là cho anh em về nghỉ đã, thì tối nay lại tiếp tục.
Qua theo dõi, nước sông Cầu vẫn lên cao mỗi giờ khoảng 6 cm. Đêm nay các lực lượng cùng nhân dân địa phương tiếp tục tổ chức gia cố đắp đê các điểm có nguy cơ tràn, tổ chức canh gác 24/24 giờ, đồng thời chuẩn bị đầy đủ vật tư nhân lực theo phương châm 4 tại chỗ.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, một số cơ sở trường học trên địa bàn tỉnh đã xảy ra tình trạng úng ngập, đặc biệt các khu vực địa bàn trũng thấp. Tại một số điểm trường bị mưa bão gây ảnh hưởng, ngay trong sáng ngày 8 tháng 10, tranh thủ nước rút đã nhanh chóng huy động lực lượng bắt tay vào khắc phục hậu quả mưa bão, giúp học sinh nhanh chóng trở lại trường an toàn. Phóng viên Hoa Tâm có mặt tại trường mầm non Tân Thanh thông tin.
Thưa quý vị và các bạn, trường mầm non Tân Thanh, xã Mỹ Thái có 3 khu, trong đó khu A thiệt hại nặng nề nhất. Nước về trong đêm khiến cho công tác khắc phục hậu quả gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, ngay khi nước rút, nhà trường đã huy động lực lượng tiến hành dọn dẹp vệ sinh, di chuyển tài liệu, thiết bị nhằm khắc phục hậu quả với mục tiêu nhanh chóng nhất đưa học sinh trở lại trường học.
Trường mầm non Tân Thanh hiện có 19 lớp với tổng số 543 học sinh. Ngay trong sáng ngày 8 tháng 10 khi nước bắt đầu rút bớt, lực lượng của đơn vị bộ đội kết nghĩa, công an, đoàn thanh niên, dân quân địa phương, các nhà trường thuộc địa bàn các xã trong huyện Lạng Giang cũ cùng toàn thể đội ngũ cán bộ, giáo viên, phụ huynh nhà trường đã tiến hành dọn dẹp vệ sinh, khắc phục hậu quả mưa bão. Ông Hà Văn Hán, thôn Đông, xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh nói:
lúc nửa đêm hôm qua là các cô ông bảo vệ đấy, ông điện đấy là báo cho chúng tôi là đại diện cha mẹ phụ huynh học sinh lên phối hợp cùng với các chú bộ đội, công an và dân quân là chuyển đồ điện tử đem lên trên cao để gửi.
Thiếu úy Hầu Xeo Quáng, chính trị viên phó đại đội thông tin bảo đảm bay, tiểu đoàn thông tin radar, trung đoàn 927 cho biết.
Được sự thông báo của nhà trường thì chỉ huy đơn vị cũng giao nhiệm vụ cho chúng tôi và triển khai chúng tôi nhanh chóng tổ chức lực lượng và phương tiện để xuống đây cùng nhà trường di rời và các phương tiện vật chất học tập cũng như là tiến hành làm mẫu lắc để sửa sang lại trường, dọn dẹp lại để làm sao mà nhà trường tiếp tục bảo đảm cho cái nhiệm vụ học tập trong thời gian tiếp theo.
Trước đó, mặc dù đã kịp thời di chuyển được một số tài liệu quan trọng cùng một số máy tính, thiết bị điện tử, tuy nhiên chỉ sau một đêm, nhiều đồ dùng, đồ chơi, tài liệu, sách vở, chăn chiếu đã dầm mình trong làn nước. Trong buổi sáng ngày 8 tháng 10, nước đã rút được khoảng 50%. Nếu trời không có mưa, chỉ trong vòng 1-2 ngày nữa, nước sẽ rút hết. Bà Ninh Thị Thúy Tường, hiệu trưởng trường mầm non Tân Thanh, xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh chia sẻ.
Khi mà nước rút thì chúng tôi cũng sẽ tiến hành phun khử khuẩn, diệt trùng và vệ sinh toàn bộ đồ dùng thiết bị phục vụ công tác bán trú. Để chúng tôi cố gắng sẽ là sớm nhất cái việc mà đưa các con quay trở lại trường học.
Trong khi nhiều trường học, nước đã bắt đầu rút, học sinh đã quay trở lại trường, thì tại một số cơ sở trường bị ngập sâu, nước vẫn chưa thoát hết, khiến công tác khắc phục hậu quả gặp rất nhiều khó khăn. Đặc biệt tại các xã phường như Vân Hà, Yên Dũng, Đồng Việt, Nánh, Xuân Cẩm, Lục Ngạn và một số xã miền núi khó khăn của tỉnh, ông Nguyễn Văn Tình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Vân Hà, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Trên địa bàn phường Vân Hà thì duy chỉ có hai cái cơ sở trường mầm non Vân Hà và trường trung học cơ sở Vân Hà và một cái điểm là trường tiểu học thì vẫn chưa khôi phục lại học được. Phường cũng đã chỉ đạo phòng cũng như các nhà trường kịp thời khắc phục dọn dẹp vệ sinh rồi sắp xếp lại bàn ghế trang thiết bị dạy học để đảm bảo cho các cháu quay trở lại học theo đúng cái chương trình giáo dục của năm.
Thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, ngày 7 tháng 10 toàn tỉnh có 362 cơ sở trường học cho học sinh nghỉ học. Đến ngày 8 tháng 10, số trường cho học sinh nghỉ học chỉ còn 263 trường, chiếm 22,4% tổng số cơ sở trường học trong toàn tỉnh. Sở Giáo dục và Đào tạo cũng chỉ đạo các nhà trường tiếp tục bám sát diễn biến thời tiết, phối hợp với địa phương phân công lực lượng ứng trực, tổ chức kiểm tra khắc phục hậu quả mưa bão, đồng thời thực hiện điều chỉnh kế hoạch dạy học, đảm bảo an toàn cho học sinh khi quay trở lại trường học.
Để giúp các địa phương kịp thời ứng phó và khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, trong những ngày qua, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã huy động hơn 2.800 cán bộ chiến sĩ cùng vật tư, phương tiện, trang thiết bị tham gia ứng phó khắc phục hậu quả mưa lũ. Các lực lượng này đã tích cực có mặt tại các điểm sạt lở, ngập úng, tràn đê, xung yếu, phối hợp cùng với lực lượng công an và các lực lượng ở cơ sở tham gia hộ đê, gia cố bờ bao, giúp dân thu hoạch lúa và hoa màu. Khẩn trương di dời người và tài sản ra khỏi vùng ngập đến nơi an toàn. Bên cạnh đó, lực lượng dân quân cũng đã bố trí canh trực, hướng dẫn người tham gia giao thông ở những vị trí sạt lở. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Ninh đã kịp thời chỉ đạo các cơ quan đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh huy động tối đa nhân lực phương tiện hỗ trợ các địa phương và nhân dân. Ở những khu vực bị ngập úng, Ban Chỉ huy quân sự các xã phường duy trì trực 100% quân số, sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ 24/24.
Bắc Ninh là địa phương đầu tiên cả nước ban hành nghị quyết của Hội đồng Nhân dân quy định hỗ trợ nhà giáo, học sinh sinh viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đại học, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và ngành công nghiệp bán dẫn phục vụ nền công nghiệp số trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2024-2030, có chính sách thu hút các dự án đầu tư trong lĩnh vực giáo dục thông qua việc hỗ trợ kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng. Mục tiêu đến năm 2030, quy mô nhân lực đạt trên 5.000 kỹ sư cử nhân. Tỉnh đã có các cơ chế chính sách để thu hút đào tạo nguồn nhân lực bán dẫn và cận bán dẫn, đẩy mạnh phát triển các mô hình hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực như mô hình hợp tác nhà trường với doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp và nhà trường cùng tuyển sinh đào tạo, tổ chức sinh viên thực tập tốt nghiệp tại doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp tuyển sinh viên trước thời điểm tốt nghiệp, mô hình hợp tác trao đổi sinh viên với đối tác nước ngoài, hợp tác trao đổi sinh viên với các trường nước ngoài. Trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục xây dựng và triển khai các chính sách riêng cho ngành vi mạch, thu hút đầu tư của các tập đoàn công nghệ bán dẫn lớn thông qua ưu đãi thuế, hợp tác với trường đại học mở chuyên ngành riêng, giảm học phí cho sinh viên ngành vi mạch để đào tạo bồi dưỡng sớm đội ngũ kỹ sư vi mạch tương lai, khuyến khích tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của doanh nhân.
Trong tháng 9, xuất khẩu hàng hóa của tỉnh Bắc Ninh đạt gần 9,88 tỷ đô la Mỹ, vượt xa con số 7,65 tỷ đô la Mỹ của thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, Bắc Ninh đã có tháng thứ 3 liên tiếp đứng đầu cả nước về kim ngạch xuất khẩu. Thống kê sơ bộ từ Cục Hải quan Bộ Tài chính cho thấy, tháng 9 vừa qua, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của nước ta đạt hơn 42 tỷ đô la Mỹ. Lũy kế 9 tháng năm nay, xuất khẩu hàng hóa mang về hơn 348 tỷ đô la Mỹ, tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Nếu tính giá trị xuất khẩu hàng hóa theo tỉnh, thành phố, Bắc Ninh dẫn đầu cả nước trong tháng 9 với kim ngạch đạt gần 9,88 tỷ đô la Mỹ. Đây cũng là tháng thứ 3 liên tiếp Bắc Ninh đứng đầu cả nước về xuất khẩu, vượt xa kim ngạch 7,65 tỷ đô la Mỹ của thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài Bắc Ninh và thành phố Hồ Chí Minh, top 5 tỉnh thành phố có kim ngạch xuất khẩu cao nhất trong cả nước, tháng 9 còn có Hải Phòng 4,34 tỷ đô la Mỹ, Phú Thọ 3,46 tỷ đô la Mỹ và Đồng Nai hơn 3 tỷ đô la Mỹ.
Thưa quý vị, tại hội nghị Trung ương lần thứ 13 vừa mới đây, một lần nữa Tổng Bí thư nhấn mạnh đến vai trò của kinh tế tư nhân và chỉ đạo trong văn kiện đại hội phải xác định rõ, phát triển kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế. Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất cũng xác định việc thực hiện nghiêm túc và vận dụng sáng tạo hiệu quả bộ tứ nghị quyết trụ cột, trong đó có nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân là một trong ba quan điểm chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ và quyết tâm sẽ trở thành địa phương đi đầu trong thực hiện bộ tứ nghị quyết này. Với cộng đồng doanh nghiệp, quan điểm này được xem là một cơ hội để bứt phá. Với hơn 33.000 doanh nghiệp, khu vực kinh tế tư nhân đang dần trở thành động lực quan trọng cho tăng trưởng của tỉnh Bắc Ninh. Doanh nghiệp tư nhân đóng góp ngày càng lớn cho GDP, ngân sách, xuất khẩu và giải quyết việc làm. Nhiều mô hình sản xuất dịch vụ mới đã hình thành, ngay như tại doanh nghiệp Công ty Cổ phần Đầu tư Thiên Ân. Từ chỗ thế mạnh là xây dựng, doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư vào nhiều lĩnh vực mới. Ông Trần Trọng Tùng, Tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư Thiên Ân cho biết.
Trong suốt 15 năm qua thì công ty đã được tham gia thực hiện các dự án xây dựng từ vốn ngân sách cho đến vốn FDI, được đầu tư nhiều dự án bất động sản nhà ở, bất động sản công nghiệp, logistics, khách sạn lưu trú và sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Chúng tôi đã tạo ra được nhiều công ăn việc làm cho người lao động tại địa phương. Đặc biệt khi có chủ trương của chính phủ về việc phát triển tối thiểu 1 triệu căn nhà xã hội để phục vụ cho an sinh xã hội, thì công ty của chúng tôi đã nghiên cứu và tham gia đầu tư một số các dự án trên địa bàn tỉnh. Với kế hoạch từ nay cho đến năm 2028, chúng tôi sẽ hoàn thành trên 4.000 căn hộ.
Những năm gần đây, bên cạnh khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, khu vực doanh nghiệp tư nhân đã không ngừng lớn mạnh. Điều đáng nói, các doanh nghiệp đã không ngừng đổi mới tư duy, ứng dụng công nghệ hiện đại, tối ưu hóa vận hành để tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu suất lao động, nhất là đối với các ngành nghề sản xuất điện tử cơ khí chính xác. Ông Dương Minh Hải, Giám đốc sản xuất công ty cổ phần công nghiệp Kim Sen, thông tin.
Chúng tôi đã đầu tư cái trung tâm gia công CNC, nâng lên như hiện nay chúng tôi đã có khoảng 100 máy gia công CNC cho những linh kiện nhôm để ứng dụng vào những hoạt động sản xuất. Và gần đây, bắt đầu vào đầu năm 2025, thì chúng tôi có đầu tư thêm hệ thống hàn nhôm robot tự động hóa hoàn toàn, ứng dụng cho làm những cái linh kiện ô tô.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh có kế hoạch thực hiện nghị quyết 68 với mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 có 85.000 doanh nghiệp hoạt động, ít nhất 2 doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, 15 tập đoàn tư nhân và top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam. Kinh tế tư nhân đóng góp 55-58% GDP, vốn đầu tư tư nhân đạt 38-40% tổng vốn xã hội. Cùng với đó, nhiều giải pháp đã được đưa ra với kỳ vọng sẽ tháo gỡ nhiều nút thắt và sẽ tạo nhiều cơ hội để doanh nghiệp bứt phá. Ông Nguyễn Tiến Long, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Long Phương, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Ninh, cho biết.
Bản thân doanh nghiệp chúng tôi cũng như tất cả các anh em doanh nhân trẻ của Bắc Ninh cũng như của toàn quốc thì đón nhận cái nghị định 68 này thì quả thật là anh em rất là như được cởi trói, như được bay bổng và được hòa nhịp vào một cái kỷ nguyên mà như kỷ nguyên của lãnh đạo Đảng, nhà nước, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Thì chúng tôi cũng rất là có một cái dòng như là một dòng máu nóng trong người của tất cả các doanh nhân thì đều để cống hiến, để khát vọng, để vươn xa, để cùng với ngoài doanh nghiệp mình cũng như là cùng cả đất nước đi vào một cái kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình.
Bắc Ninh đang bước vào nhiệm kỳ mới với một khát vọng lớn trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030 là trung tâm công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ hiện đại, đổi mới sáng tạo. Cùng với sự vươn lên của cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh Bắc Ninh sẽ kiến tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, đồng hành cùng doanh nghiệp để khu vực kinh tế tư nhân thật sự trở thành động lực tăng trưởng mới.
Chiều 8 tháng 10, Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức gặp mặt hội viên nhân dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 và Ngày Phụ nữ Việt Nam. Tại buổi gặp mặt này, Hội Nữ Doanh nhân đã trao tặng 200 triệu đồng ủng hộ quỹ vì người nghèo, phòng chống lụt bão. Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Bắc Ninh hiện có gần 200 hội viên sinh hoạt tại 9 chi hội. Những năm gần đây, các hội viên Hội Nữ Doanh nhân tỉnh đã khẳng định vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế địa phương, tạo việc làm cho người lao động, đóng góp ngân sách nhà nước, có nhiều hoạt động an sinh xã hội, lan tỏa giá trị nhân văn trong cộng đồng. Trong năm, hội đã ủng hộ gần 1 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội, tiếp tục thực hiện mẹ đỡ đầu đối với 28 cháu. Trong giai đoạn mới với phương châm hội nhập đoàn kết sáng tạo phát triển, Hội Nữ Doanh nhân tỉnh tiếp tục đổi mới hoạt động, đẩy mạnh kết nối hỗ trợ hội viên. Nhân dịp này, Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Bắc Ninh ủng hộ 100 triệu đồng ủng hộ đồng bào lũ lụt, 50 triệu đồng quỹ vì người nghèo, 50 triệu đồng cho đồng bào Cuba.
Trong phần cuối của bản tin, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Khu vực phía đông, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ 26-33 độ. Khu vực phía tây, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ 25-33 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía tây nam, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ 26-32 độ. Tới đây, thời lượng của chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh đã hết. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy, qua sự thể hiện của Hoàng Dương và Thu Trang cùng kỹ thuật viên Thu Hà. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.